18i.net giới thiệu câu chuyện dì Hạnh. Vào tuổi 13, cu Dũng trông lớn hơn đám bạn cùng tuổi. Vài năm nữa nếu hắn thi rớt đại học là phải đi nghĩa vụ quân sự. Bây giờ cu Dũng vẫn cắp sách tới trường như trăm ngàn thằng khác. Tới tuổi dậy thì tuổi thấy vú mông đàn bà hây hẩy là lòng thấy nôn nao kỳ lạ. Trong xóm hắn có chị Tuyên, con ông bà năm hàng xóm lớn hơn nó vài tuổi. Chị Tuyên học hết phổ thông, không thi đại học, chị xin đi giữ trẻ. Chị Tuyên có sắc đẹp, trông khỏe mạnh, mái tóc dài, khuôn mặt thanh tân, ngực nhô cao sau áo dài, thân hình cân đối. Mỗi ngày chị đi đi về về có rất nhiều cây si trồng xung quanh, chàng nào cũng muốn xin tí tình yêu, nhưng không thấy ai được. Trong số đó có cu Dũng nhưng không ai để ý vì hắn còn nhỏ, với lại là hàng xóm nên chị Tuyên tự nhiên với nó hơn. Giống như lứa tuổi mới lớn, mọi thằng nhóc như cu Dũng những ảnh hưởng sinh lý như thích đàn bà, biết thủ dâm và ban đêm ưa đi rình rập mò mẫn con gái đang ngủ hay dòm cửa sổ nhà hàng xóm là chuyện thường. Có lần hắn cùng bạn cu Tiến giữa khuya leo tường vào nhà chị Tuyên. Khi nhìn vào lỗ hổng nhỏ, hai thằng chết sững ra người khi thấy ông bà Năm đang làm tình. Phía trong giường ngủ ánh đèn dầu thắp đủ sáng, ông Năm đang hăm hở nắc bà Năm kịch liệt. Chỉ nghe tiếng thở mạnh của ông Năm và tiếng rên nhỏ của bà Năm, hai thằng chết chân vì sướng. Lần đầu tiên nhìn thấy hai người lớn tuổi làm tình, cu Dũng mới biết ông Năm tuy bề ngoài đạo mạo cao gầy, nhưng trên giường ông hùng hổ dai đẳng lên xuống. Bà Năm người đẩy đà ra thịt mát mẻ như chị Tuyên nên có vẻ say sưa hưởng thụ với nhịp lên xuống đều đặn. Hai thân người trần truồng quyện lấy nhau cho đến khi ông làm mạnh bạo và sụp xuống trên người bà Năm. Hai thằng lủi vào trong đêm không dám thở. Đêm đó thằng cu Dũng thủ dâm 2-3 lần. Một năm sau trong chuyến công tác, ông Năm bỏ theo cô bồ nhí. Những tháng đầu xôn xao bàn tán khổ sở cho gia đình, nhưng dần già qua đi. Hy vọng ngày nào đó ông Năm trở về, chị Tuyên vẫn đi dạy, bà Năm vẫn trông coi cửa hàng bán thực phẩm ngoài chợ. Chiều về nhà, bà Năm trông ốm lại nhưng lại đẹp ra. Khoảng 38 tuổi, bà cũng không thua chị Tuyên mấy về nhan sắc, mẹ nào con nấy. Có lần trong đêm trăng, thằng Tuyên một mình leo tường vào nhìn lỗ hổng, lại thình lình thấy bà Năm nguyên con tổng ngùng nằm một mình trên giường lăn trở, thân hình bà phơi lồ lộ, vú móm ngồn ngộn, nhất là phần dưới phồng to như hai múi bưởi khép lại, chòm lông mỏng đen nhánh. Thằng cu Dũng không dám chớp mắt, sợ uổng phí, hắn như trời trồng, chân dán cứng xuống đất, dương vật cương cứng đến tức đi, thân hình như nhộng. Bà Năm chăn trở thật lâu rồi nằm im, quay qua một bên khép đùi lại, cái mông tròn to căng phồng đưa ra. Thằng cu Dũng nhìn một hồi lâu rồi chuẩn êm, nhưng lâu lâu mới có lần như vậy. Bà Năm bình thường vẫn mặc quần a ó khi ngủ, thằng cu Dũng là người khách không được mời nhưng lâu lâu vẫn đến. Họa hoàn thì gặp một cụ ngoạn mục hấp dẫn, từ lúc đó thằng cu Dũng bất si tình chị Tuyên, nhưng vẫn có dịp thì nhìn nàng, rồi tưởng tượng. Căn phòng ngủ chị Tuyên kín đáo nên cu Dũng không có dịp may nào. 10 năm sau, vô tình thằng cu Dũng gặp lại ị gia đình chị Tuyên ở Hà Nội, chỗ hàng xóm ngày xưa, thành gần như bà con. Bà Năm, tức là bà Hạnh, đã 44 tuổi vẫn còn đẹp nhưng không lấy chồng vì thương con hay vì lý do khác, chưa gặp người ưng ý. Thằng cu Dũng bây giờ cũng đã lớn, chị Hạnh đẹp hơn xưa nhưng vẫn ở vậy. Gia đình của hắn chuyển ra Bắc làm ăn, phá sản, bố mẹ hắn bỏ hắn lại một mình đi nước ngoài tìm kiếm cơ hội. Hôm gặp lại cu Dũng ở lại nhà bà Hạnh chơi mấy ngày, và mấy ngày đó thằng cu Dũng lại là những ngày không bao giờ quên cho tới bây giờ. Số là cuối tuần chị Tuyên phải đi nhà bạn gái có chuyện, ở nhà chỉ có bà Hạnh và cu Dũng. Bà Hạnh là người cởi mở hết chỗ chê, cu Dũng không ngờ được, ngày xưa bà là người lớn, chỗ bạn của ba mẹ cu Dũng, nhưng bây giờ cách ăn nói gần như là người bạn. nên Cu Dũng thấy dễ chịu và dễ tâm sự, không ngượng ngập. Chồng của bà Hạnh vẫn chưa thấy tăm hơi, coi như đã mất. Hắn mường tượng nhớ lại thời hắn dòm lén ông bà chơi nhau, cho đến khi ông bỏ đi. Những đêm bà nằm trần chuồng, hắn là người duy nhất nhìn âm hộ bà nhiều lần, thèm thuồng ngày mới lớn, nên bây giờ gặp lại nhau trong đầu hắn có nhiều ấn tượng, vừa mê mang vừa thích thú. Thân hình bà Hạnh vẫn còn hấp dẫn trong bộ đồ thể thao bó cứng, nhất là chỗ hạ bộ vùng tam giác nhô cao khiêu gợi. 46 tuổi đã làm gì là già, bà Hạnh vẫn còn bốc lắm so với số tuổi. Với lại người thích tập thể dục nên trông trẻ ra, bà cũng là nòi dâm tình nhưng biết kìm hãm. Sau ngày chồng bỏ đi, bà Hạnh cũng có làm tình nhưng không hứng thú với những đàn ông bà gặp. Sau vài lon bia, Cu Dũng nhìn bà Hạnh như lời thú tội của ngày xưa. Có chuyện này cháu muốn nói với dì từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa có gan nói. Nói đi Dũng, chỗ mình là người nhà mà. Cu Dũng sửa giọng và bắt đầu, cháu đã thấy lồn gì rồi, bắt đầu từ cái hôm mà cháu thấy gì bị ông Năm đủ. Hắn ngà ngà kể cho bà Hạnh nghe chuyện xa xưa. Lúc đầu bà Hạnh ngạc nhiên sừng sờ trước sự táo bạo của chú nhỏ, nhưng dần ra bà cảm thấy thích thú trước thằng nhỏ đẹp trai cường tráng. Bà thấy lòng lâng lâng, cầm chai bia uống hết hồi nào không biết. Bà Hạnh lại gần ngồi sát thằng Cu Dũng, tay bà ôm nó. Có gì đâu, hồi đó Dũng mới dậy thì mà. Hạnh hỏi thật nhé, Dũng có muốn đụ Hạnh không? Bà ngồi sát bên Dũng, bà nghe hơi thở hắn dồn dập, hơi thở bà cũng dồn dập. Bất chợt tay bà để ngay vào hạ bộ ngoài chiếc quần jean của Dũng. Mắt bà mơ màng nói nhỏ đủ nghe, không cần trả lời đâu. Hạnh biết là Dũng cũng muốn mà, chỉ đợi có thế. Cu Dũng sổ vào ôm lấy bà Hạnh, môi lưỡi hai người đói khát cuốn lấy nhau. Chưa bao giờ Cu Dũng mút lưỡi đã như vậy, thân hắn đổ ập lên cơ thể nóng bỏng của Hạnh. Tay hắn chui vào quần cả sát bộ phận sinh dục của Hạnh đang cương to ướt nhẹp. Khi hắn và Hạnh chẳng còn gì trên người, lần đầu tiên, bà Hạnh hưởng thụ người bú lồn mình, cái cảm giác tuyệt vời hứng thú chưa từng có làm bà bật lên những tiếng rên sướng khoái. Lúc hắn nhận nhẹ dương vật to tổ chẳng vào cái khe âm hộ hé mở ướt át rất ngọt, Hạnh bật người đón nhận ngay những cái nắc mạnh đầu tiên. Bà cảm nghe cái dương vật to lớn của thằng nhỏ nong ra chật cứng sâu trong người bà, cái thống khoái sung sướng dâng lên mỗi cái đẩy mạnh của thằng nhỏ, bà ôm cứng nó trong vòng tay, ghì cho thật chặt cho hai bộ phận sinh dục như dính sâu vào nhau, như không muốn rời. Sức trai mới lớn, gái không chồng lâu ngày, đụ nhau lần đầu thì lấy gì không sướng. Từ sofa lăn lộn xuống thảm nhung, tóc tai rũ rượi, mồ hôi vã ra, hai thân hình trần truồng dính vào nhau, những cái nắc mạnh bạo. Hai bộ phận sinh dục giao cấu không rời cho đến khi Cu Dũng hết lên chút hết phần tinh khí vào người Hạnh. Bà Hạnh hai tay ghì lấy thảm với sung sướng vô tả, Dũng bắn nhiều thế. Lỡ làm Hạnh có bầu thì sao? Cu Dũng choàng qua ôm thân hình diễm kiều, mới đó mà hắn đã lấy lại phong độ chừng 10 phút, hắn thọt ngón tay dựa vào lồn bà Hạnh ngọ nguậy, tinh khí và chất dâm đầy chung quanh mép rất hấp dẫn, hắn chườn người lên bú vú Hạnh, hai vùng đồi nhủi hoa vung cao mời mọc, cái bụng phẳng lì bắt đầu co giật, Cu Dũng vừa móc lồn vừa hôn vú. Tuy vừa đụ xong hai mép lồn vẫn cương lên theo nhịp ra vào của hai ngón tay giữa. Trời ơi, muốn nữa hả? Chắc lâu ngày chưa chơi gái hả? Tiếng rên nhẹ nhẹ của Hạnh làm Cu Dũng hứng khởi. Cặc hắn cương lại thật nhanh, tay hắn thọt vô ra lia lia. Hạnh cong người, trời ơi, chết tui, Dũng ơi, thằng Dũng vừa tụt ngón tay vừa xem phản ứng khuôn mặt đẹp bà Hạnh thay đổi. Nước dâm á ra lênh láng, hai mét lồn phồng to rất nhiều, Hạnh ưỡn lồn theo nhịp ra vào cho sát hơn, sự mang dại thỏa mãn của người đàn bà đang bị cơn hứng hành hạ rất đĩ thỏa. nhưng rất gợi cảm và đầy ấn tượng khiêu khích. Hắn bế bà lên lại sofa, đặt bà nửa trên nửa dưới. Hắn đưa con cặc to cứng gân guốc vào miệng bà Hạnh. Không nói thì cũng biết bà tự động há miệng mút nó. Lần đầu tiên bú cặc và cũng thành nghề, sau này không học ai nhưng tự nhiên bà bú cặc như người thiện nghệ và mê đắm. Cu Dũng sung sướng tràn người, con cặc hắn giật giật trong miệng bà Hạnh ra vào nhẹ nhàng. Lần đụ thứ hai bà Hạnh như chết điếng vì sướng, bà rên rỉ gào những tiếng thật dâm dật từ bờ môi mọng. Tuy không lớn nhưng đủ giết chết đời trai. Liên tục mỗi ngày thằng Cu Dũng và bà Hạnh đụ nhau, không ở nhà bà Hạnh thì ở nhà Cu Dũng. Càng đụ bà Hạnh càng trẻ ra, da mặt căng phồng phơi phới. Chị Tuyên tuyệt nhiên không biết, nhưng chị cũng không cần biết. Sau này chị Tuyên tâm sự với mẹ là chị ấy không thích đàn ông, chỉ thích làm tình với đàn bà con gái. Chị đã có bạn gái. Bà Hạnh rất hiểu ý con, bà chấp nhận sự chọn lựa sinh lý của cơ thể trời cho mỗi người. Nhưng riêng bà thì nghĩ, hai người đàn bà làm tình bù mớm nhau thì vẫn chưa đã. Bà với Cu Dũng mới là cho hết đời nhau. Sau này thằng Dũng còn dọn về ở chung. Cái thằng quỷ này lại thích bà ăn mặc khoe hàng, quần áo thì cứ chật cứng, nhất là loại jean. Lâu lâu bà Hạnh mặc những đồ lớn như áo dạ hội kín đáo hay những bộ đồ vest đàn bà váy ngắn, là hầu như bà không mặc quần lót để hai người dễ đụ nhau ngoài trời. Cu Dũng thì thích đụ những nơi hồi hộp, có thể người bắt gặp hay đang nhìn ra cửa sổ nói chuyện với hàng xóm, nhưng phía dưới Cu Dũng đang bú lồn, vừa sướng vừa ngượng. Bà Hạnh chỉ mong lão hàng xóm bỏ đi, nhưng có điều làm Cu Dũng thích thú là lồn bà Hạnh lúc nào bú cũng ứa nước dâm đầy môi, và nhất là nó không thích bà cạo lông lồn. Lồn phải có lông thì mới đứng cặc, nhưng rậm quá thì không tốt. Bà chỉ tỉa sơ gọn đủ để nhìn thấy hai mép phồng to như múi bưởi là Cu Dũng khoái lắm. Sau này Hạnh thèm bú cặc, bà như muốn bú mỗi ngày, không ngày nào hai người không giờ rậm nhau. Trừ ngày bà Hạnh có kinh, nhưng máu dâm bà vẫn không từ bú cặc. Thằng Cu Dũng vẫn gọi bà bằng dì và gọi Tuyên bằng chị. Cháu Dũng vẫn đụ dì Hạnh mỗi ngày cho đến lúc nào hết thì chưa biết, nhưng hắn đang muốn đụ luôn cả chị Tuyên.